Phần nhiều những gì chúng ta sẽ được học ngày hôm nay là ở trong sách Côlôse. Có một vài câu kinh thánh mà tôi muốn đọc trong thời giờ này. Mọi người không cần phải mở kinh thánh ra, chỉ lắng nghe thôi. Để biết được những cơ đốc nhân có được sự dư dật về vấn đề gì. Giăng chương 10 câu 10. Chúa Giêsu nói rằng, kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn, tức là sự sống dư dật đó. Là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, cuộc đời của chúng ta phải là những cuộc đời có sự sống sung mãn. Mọi người có nghe Mitchell nói tiếng Việt không? Không phải là một cuộc đời bình thường, nhưng mà là một cuộc đời đặc biệt. Roma chương 15 câu 13. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hy vọng. Là những cơ đốc nhân, con cái của Chúa, chúng ta có được niềm hy vọng chứa chan, niềm hy vọng dư dật. Cô-rinh-tô nhất, chương 15, câu 58. Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Câu này dạy chúng ta phải làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Cô-rinh-tô nhì, chương 8, câu 2. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn, nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. Mọi người có để ý những gì được ghi lại trong câu kinh thánh này không? Trong lúc những tín hữu này phải đối diện với sự thiếu thốn ngặt nghèo, thì họ lại có được đầy dẫy sự vui mừng. Điều này có phải là bình thường đối với chúng ta không vậy? Có ai có thể nói rằng, hãy lấy hết tiền của tôi đi để tôi có thể có được niềm vui không? Không có ai nói câu đó, Mitchell cũng không có nói như vậy. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 12. Xin Chúa khiến anh em càng gia tăng và chan chứa tình yêu thương với nhau và với mọi người như chúng tôi đối với anh em. Như vậy là chúng ta phải có tình yêu thương đối với nhau một cách chan chứa. Chúng ta thì sao? Hôm nay chúng ta có được sự dư dật nào vậy? Hai câu kinh thánh chính mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay được ghi lại trong Côlôse chương 2, câu 6 và câu 7. Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài. Hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Đây nói rằng chúng ta phải được gia tăng nhiều hơn trong sự cảm tạ của mình. Điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói với các tín hữu ở hội thánh Côlôse ở đây cho biết rằng vì những gì mà Chúa đã giúp họ trở thành những người như vậy đó, thì một trong những đặc tính mà họ cần phải có ấy là tấm lòng biết cảm tạ. Là những cơ đốc nhân, nếu như chúng ta gặp một ai đó nói chuyện với họ, trao đổi với họ, có thể nào họ sẽ nói với chúng ta giống như trường hợp của Tuấn. Họ nói với Tuấn rằng Tuấn là một người rất là kỳ lạ. Nhưng có một điều họ luôn có thể nhìn thấy nơi Tuấn, đó là tấm lòng biết ơn không? Sự cảm tạ, đó là những gì mà chúng ta có thể có được. Có phải đó là từ ngữ mà người ta dùng để mô tả về chúng ta hay không vậy? Không phải đây là lần đầu tiên, nhưng mà nhiều chỗ khác nữa trong thư gửi cho các tín hữu ở hội thánh Côlôse, Phao-lô đã đề cập đến vấn đề này. Hãy nghe ông nói trong chương thứ 1 câu 12 của thơ Côlôse. Và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Trong chương 3 câu 15, hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Và tiếp tục trong câu 16, cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em, hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Và trong câu 17, Phao-lô dạy rằng bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trong chương 4 câu 2, ông dạy tiếp rằng hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng sứ đồ Phao-lô đã muốn cho các tín hữu ở hội thánh Côlôse này phải được nhắc nhở nhiều lần đến tấm lòng biết ơn là như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta phải đọc một cách cẩn thận, nếu không thì sẽ phải đối diện với vấn đề rắc rối đó. Là hãy tỏ lòng biết ơn, để rồi từ cái sự biết ơn đó, chúng ta sẽ có được điều này, điều nọ. Nhưng ở đây, ông muốn cho biết rằng sự cảm tạ là kết quả của một điều gì đó. Một tấm lòng cảm tạ không phải là nguyên nhân, bèn là kết quả của một điều gì đó dẫn đến điều phải xảy đến đối với các tín hữu ở Thánh Côlôse này. Ông kêu gọi họ phải chú ý đến những lẽ thật mà họ có được là như thế nào. Và những điều này là gì vậy? Nền tảng lẽ thật nào để họ có thể đặt cuộc sống của mình trên đó, để rồi từ đó mà họ có được một đời sống với tinh thần cảm tạ vậy? Bắt đầu từ trong câu 6, ông nói vì, tức là ông đề cập đến những gì mà ông đã nói trước đó. Những gì đã nói trước đó mà ông bắt đầu bằng chữ vì ở đây vậy? Bây giờ chúng ta hãy nghe những gì ông nói trong Côlôse chương 1 câu 4 ở đây. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jesus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý là tin lành đã đến với anh em. Tin lành này đang kết quả và phát triển khắp nơi trên thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu được ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. Điều Phaolô nói với họ ở đây là ông đã đem phúc âm đến với họ. Ông đã đem đến với họ tin lành về Đức Chúa Giêsu. Và ông nói rằng bởi đức tin mà họ đã tiếp nhận và Đức Chúa Trời đã cho họ điều đó qua Đức Chúa Giêsu. Như vậy, giờ đây họ có niềm hy vọng ở trên thiên đàng. Cách đây vài tuần tôi đã chia sẻ với mọi người về cách Kinh Thánh đề cập đến hai từ hy vọng khác với cách mà mọi người thường dùng. Khi chúng ta nói tới hai từ hy vọng thì giống như chúng ta đang nói với ý là ước gì vậy. Hoặc là điều gì đó mà chúng ta muốn nó sẽ xảy ra nhưng không chắc là nó sẽ xảy ra. Giống như các anh Mitchell nói với cô Bảy rằng thấy cô đã đem rất là nhiều thức ăn và anh hy vọng rằng thức ăn đó sẽ ngon. Anh biết chắc rằng cô Bảy sẽ bảo đảm cho anh rằng thức ăn ngon đó nhưng mà anh hy vọng rằng nó sẽ ngon. Và đó là cách mà chúng ta đề cập đến hai từ hy vọng khi chúng ta nói về một vấn đề gì đó. Chẳng hạn như chúng ta hy vọng rằng ngày mai thời tiết sẽ tốt, nhưng mà đó không hề là cách mà Kinh Thánh đề cập đến. Như chúng ta đã có một định nghĩa trước đây về hai từ hy vọng, ấy là lòng tin quyết và niềm mong đợi chắc chắn nơi những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa. Khi chúng ta thấy hai từ hy vọng được đề cập trong thư Côlôse này, chúng ta sẽ nghĩ rằng có lẽ là 50-50 vậy khi mà Phaolô nói đến niềm hy vọng nơi thiên đàng. Tuy nhiên, khi đọc trong lời Chúa, chúng ta thấy hai từ hy vọng thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta có được sự chắc chắn, có được sự tin quyết rằng điều mình mong đợi nó sẽ xảy ra bởi vì Chúa đã hứa như vậy. Do vậy mà ở đây những gì Phaolô nói với các tín hữu ở Thánh Côlôse này là bây giờ họ có được sự hy vọng ở trên trời. Tiếp tục từ câu 9 đến câu 14 của chương thứ nhất trong thư Côlôse này, Phaolô nói rằng vì thế, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho đẹp lòng Chúa và đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Trước hết, trong phần Kinh Thánh này, ông nói rằng, vì thế từ ngày tôi nghe về sự cứu rỗi của các anh chị em, chúng tôi đã không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho mỗi người sẽ sống một cuộc đời xứng đáng với những gì mà Ngài ban cho mình. Và tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu chuộc anh chị em và cho anh chị em có được sự tha tội trong Ngài. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã giải thoát anh chị em khỏi quyền lực của bóng tối và đem anh chị em vào vương quốc của con Ngài. Không phải chỉ là được trở thành công dân của thiên quốc, mà lại là người được dự phần cơ nghiệp của Ngài. Tiếp tục trong câu 21 và câu 22. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Ông nhắc nhở họ nhớ rằng trước đây họ đã từng là những tội nhân thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng mà bởi Đức Chúa Giêsu qua sự chết của Ngài mà Ngài đã mở cho họ một con đường để họ có thể thoát khỏi tình trạng như vậy. Ông nhắc cho họ nhớ những gì mà họ có được ở trong Đấng Christ và rồi ông khuyến khích họ hãy sống một đời sống như vậy đó. Ông nói rằng Đức Chúa Trời đã giải thoát họ khỏi tội lỗi và giờ đây Ngài ban cho họ năng quyền để sống cho Ngài. Cho họ có được năng quyền để sống một đời sống có ý nghĩa và có mục đích và có được sự sống sung mãn. Tôi muốn mọi người lưu ý ở đây, ấy là Phao-lô không nói về việc một người có được sự thay đổi về lối sống khi mà họ theo một tôn giáo nào đó. Ông không hề nói rằng bây giờ anh em đã đi nhà thờ hàng tuần rồi. Hoặc ông cũng không nói rằng bây giờ anh em đã bắt đầu đọc kinh thánh rồi. Ông cũng không nói rằng bây giờ anh em đã bắt đầu dâng hiến cho hội thánh rồi. Ông không hề đề cập đến việc mà nhờ mỗi tuần vào Chủ nhật các tín hữu đi đến đâu và rồi họ có được sự thay đổi như thế nào. Ở đây Phao-lô nói về nền tảng của sự thay đổi nó vượt xa hơn những điều đó rất nhiều. Ông cho họ biết rằng họ giờ đây được trở thành một tạo vật mới ở trong Đức Chúa Giêsu. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Tôi hy vọng rằng mọi người thấy được điều mà sứ đồ Phao-lô muốn kêu gọi mọi người trong sự biết ơn là như thế nào trong ngày hôm nay. Ông không hề nói rằng tôi hy vọng mọi người sẽ cố gắng để sống một đời sống tốt hơn. Thường thì hàng năm bắt đầu một năm mới chúng ta làm điều này đúng không? Mình đã từng nghe anh Mitchell kêu gọi mọi người phải biết ơn trong mọi sự và năm nay mình sẽ cố gắng để biết ơn nhiều hơn nữa. Xin đừng có ai ra khỏi chỗ này trong ngày hôm nay mà cứ nghĩ rằng đó là ý mà anh Mitchell muốn nói. Đó không phải là điều mà Phao-lô muốn nói. Ở đây ông muốn mô tả một đời sống đã được đổi mới ở trong Chúa. Trước đây họ đã từng bị hư mất ra sao và bây giờ họ đã được Chúa tìm và cứu như thế nào? Trước đây bởi những hành động gian ác mà đã là những người thù nghịch với Chúa và bây giờ đã được trở nên làm con của Ngài là như thế nào? Và đó là ý nghĩa của việc bước đi theo Chúa Giêsu. Ông đã không nói rằng chúng ta phải cố gắng hết sức để có thể có được tấm lòng biết ơn. Nhưng mà ở đây ông cho biết rằng bởi vì những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm trong đời sống cho chúng ta, vậy thì cuộc đời của chúng ta phải là một cuộc đời luôn biết ơn. Kinh Thánh cho biết rằng tấm lòng vô ơn là chỉ dấu cho thấy chưa phải là những người tin Chúa đó. Roma chương 1 câu 21 đã nói như vậy. Khi Phao-lô cho biết rằng vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Và cũng cùng ý này, sứ đồ Phao-lô đã nói trong thơ Timôthê rằng trong những ngày cuối cùng người ta vị kỷ và không có lòng biết ơn là những con dân của Đức Chúa Trời. Không thể nào mà chúng ta lại bày tỏ lòng vô ơn của chúng ta. Bởi vì chúng ta không còn tiếp tục sống theo con người cũ của mình nữa. Và chúng ta đã được trở thành những tạo vật mới. Cách đây không lâu, cũng trong thơ Côlôse này, chúng ta đã được học về những gì mà sứ đồ Phao-lô đã dạy chúng ta là chúng ta phải lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới là như thế nào. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã cứu chúng ta và chúng ta đã thuộc về Ngài, chúng ta là con của vị vua. Ấy thế mà tại sao chúng ta không mặc những chiếc áo của hoàng gia mà chúng ta lại cứ tiếp tục mặc những chiếc áo dơ bẩn như vậy? Nếu mọi người lắng nghe ngày hôm nay thì câu hỏi được đặt ra là có phải là chỉ những người tin Chúa mới là những người có tấm lòng biết ơn thôi hay sao? Đó là câu hỏi hay. Tôi muốn cho mọi người nghe Jonathan Edwards là một người đã sống trong thế kỷ thứ 17. Ông cho biết có sự khác biệt giữa hai lòng biết ơn. Một là lòng biết ơn tự nhiên. Hai là lòng biết ơn thiêng liêng hay là lòng biết ơn nhờ ân điển. Lòng biết ơn tự nhiên là điều mà bất cứ người nào cũng có thể có được. Bất cứ điều gì tích cực mà mọi người có thể nhìn thấy được thì mọi người đều có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn. Tôi cảm ơn bởi vì tôi có được sức khỏe tốt. Tôi cảm ơn bởi vì tôi có được công việc làm tốt. Tôi biết ơn bởi vì tôi có một căn nhà để tôi sống. Tôi cảm ơn bởi vì tôi có quần áo để mặc. Mọi người đều nhận thấy là mình biết ơn bởi vì những gì mà mình có được. Và rồi khi nhận thấy mình có được những hoàn cảnh mà không phải ai cũng có thì mình nhận ra rằng mình cũng nên biết ơn. Tất cả mọi người đều có thể làm điều đó. Và đó là những gì mà Edward gọi là lòng biết ơn tự nhiên. Nhưng mà rồi ông đưa ra một lòng biết ơn khác nữa, mà chúng ta gọi là lòng biết ơn thiêng liêng, hay lòng biết ơn thuộc linh, hoặc là lòng biết ơn bởi thái độ, biết ơn bởi ân điểm mà chúng ta nhận được. Lòng biết ơn tự nhiên là chỉ biết ơn khi có được những gì đó mà họ nhận được, rồi những gì mà họ cảm nhận được và những gì đó về mình mà thôi. Nhưng mà tấm lòng biết ơn theo ân điển của Chúa bắt đầu từ Đức Chúa Trời. Tấm lòng biết ơn đến từ ân điển của Chúa bày tỏ điều mà chúng ta cảm tạ về những gì mà Ngài ban cho mình. Bắt đầu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, bắt đầu từ ân điển của Đức Chúa Trời, bắt đầu bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, bắt đầu bởi sự thành tín của Đức Chúa Trời và bắt đầu bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi việc. Lòng biết ơn xuất phát từ ân điển của Chúa cho thấy rằng mình biết ơn những gì mà ân điển của Chúa đã bày tỏ cho mình. Lòng biết ơn đến từ ân điển của Chúa cho chúng ta thấy chúng ta biết ơn đấng tạo hóa chứ không phải biết ơn những tạo vật của Ngài mà thôi. Mọi người có thấy một cái sự khác biệt rõ ràng trong hai lòng biết ơn này không? Lòng biết ơn thuộc linh cho chúng ta biết ơn cho dù hoàn cảnh của chúng ta có như thế nào đi nữa. Cho dù mình khỏe mạnh hay là đau yếu, cho dù là giàu có hay là nghèo khổ, cho dù là ngày hôm nay là ngày tốt hay là ngày xấu đi nữa, là những người đã được Chúa nhận làm con nuôi của Ngài và được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài, tấm lòng biết ơn của chúng ta không bao giờ nên có sự thay đổi. Và đây là tấm lòng biết ơn mà chỉ có những người tin Chúa mới có mà thôi. Và tấm lòng biết ơn này chỉ có thể có được đối với những người đã được Chúa ban cho một tấm lòng mới. Mọi người chắc cũng không xa lạ gì với lời của bài hát Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi công nghĩa bởi huyết Giê-xu mà thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà dịch sát nghĩa thì câu nó là nguồn hy vọng của tôi chỉ xây dựng trên huyết báo và sự công bình của Đức Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Và cũng tiếp tục trong lời bài hát đó là nương trên Giê-xu như tảng đá khối, các chỗ đứng khác giường cát lúng thôi. Nếu mà dịch sát nghĩa thì là chỉ có nơi đấng Christ là vần đá vững chắc mới có thể giúp tôi đứng vững, còn tất cả mọi nơi khác chỉ như là chỗ cát lúng mà thôi. Do vậy, khi niềm hy vọng và lòng biết ơn của chúng ta đặt ở nơi Đức Chúa Giê-xu thì nó mới không hề có sự thay đổi mà thôi. Đức Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, Ngài không hề thay đổi. Khi bắt đầu bài giảng ngày hôm nay, chúng ta đã nói về sự dư dật, sự sung mãn. Có một câu khác được ghi lại trong thơ Roma nói về sự dư dật. Đó là câu Kinh Thánh trong Roma chương 5 câu 20. Luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng, nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn. Ở đây, Phaolô cho chúng ta biết lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp. Ông cho biết rằng lý do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp để chúng ta có thể nhận ra tội lỗi mà chúng ta phạm là như thế nào. Ở một nơi khác, Phaolô giải thích rằng luật pháp giống như là một người thầy để dẫn ông đến với Đức Chúa Giê-xu. Luật pháp cho ông thấy những tội lỗi mà ông đã có là như thế nào. Nếu như chúng ta đọc luật pháp của Chúa, ngoại trừ khi nào mình là một người hoang tưởng, chắc chắn là chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình phạm tất cả những luật mà Chúa đã đặt ra. Anh Mitchell mới hỏi rằng ai đã từng nói dối hãy giơ tay lên, thì anh thấy có một số người không giơ tay lên, thì anh nói là đó, những người không giơ tay lên là những người mới vừa nói dối đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chỉ có một luật pháp của Chúa vừa đưa ra thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã phạm rồi. Và lời của Chúa cho biết rằng nếu mà chúng ta phạm một luật đi nữa đó, thì chúng ta cũng đã phạm hết tất cả những luật khác. Tại sao vậy? Bởi vì tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Có ai đã từng không vâng lời cha mẹ chưa? Có ai ở đây vẫn là những người vô tội vấn đề đó không? Thế theo câu 20 chương 5 của thơ Roma này, lời của Chúa cho biết rằng chúng ta không phải chỉ vi phạm luật của Chúa một ít mà thôi, nhưng mà chúng ta vi phạm lời của Chúa quá nhiều. Nhưng mà rồi ông nói gì ở đây? Ông nói rằng nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng, tội lỗi càng nhiều hơn đó, thì ân điển lại càng dư dật hơn. Điều mà ông cho biết rằng không cần biết những gì mà chúng ta đã làm và bao nhiêu luật của Chúa mà chúng ta đã vi phạm, nhưng mà những gì Đức Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta có thể che đậy hết tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Và ngày hôm nay là ngày mà chúng ta có thể biết được ân điển đó. Và ngày hôm nay là ngày mà chúng ta có thể có được niềm hy vọng mà sứ đồ Phao-lô đã nói trong phần Kinh Thánh này. Mọi người có sẵn sàng để ăn năn và tin nhận ngày hôm nay không vậy? Lời Chúa cho biết rằng rồi sẽ có một ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này và Ngài sẽ xét đoán thế giới này bằng sự công bình của Ngài. Ăn năn là gì vậy? Ăn năn có nghĩa là chúng ta xoay khỏi tội lỗi mà mình đã phạm. Trong ngày mà Đức Chúa Giê-xu Ngài sẽ phán xét thế gian này bằng sự công bình của Ngài, thì đứng trước mặt Ngài chỉ có hai nhóm mà thôi. Trong ngày đó, mọi việc nó như thế nào đều đến từ việc chúng ta có liên hệ gì với Chúa Giê-xu vậy. Chúng ta đã nhận biết tội lỗi của mình, ăn năn tội của mình và biết rằng Chúa Giê-xu Ngài đã chết để tha thứ tội lỗi của chúng ta hay chưa vậy? Hay là chúng ta đang tự cho rằng những tội mình đã phạm nó không đến nỗi nào và rồi mình khước từ những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta? Chỉ có những ai đã đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giê-xu mới có được sự sống đời đời ở trong Ngài mà thôi. Và đối với những ai khước từ sự tha thứ của Đức Chúa Giê-xu sẽ phải dành cả cõi đời đời của mình ở trong địa ngục. Đó là nơi mà sẽ có sự hình phạt và đau đớn. Trong ngày đó sẽ quá trễ để chúng ta có thể làm một sự lựa chọn. Và trong ngày đó sẽ là ngày mà chúng ta sẽ nhận biết rằng chúng ta đã chọn lựa điều gì trước đây vậy. Chúng ta có thể chọn lựa Chúa Giê-xu ngày hôm nay. Hỡi những anh em trong Chúa, câu hỏi của tôi dành cho mọi người rằng chúng ta bày tỏ cho thế giới xung quanh chúng ta biết về lòng biết ơn thuộc linh của chúng ta là như thế nào vậy? Những gì mà sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở cho chúng ta ấy là chúng ta có được những gì ở trong Chúa. Ông nhắc nhở cho chúng ta biết về tin mừng của phúc âm của Chúa là như thế nào. Và để rồi nhờ đó mà chúng ta có thể được trở nên con của vị vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Không cần biết là hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đối diện như thế nào đi nữa, thì Chúa vẫn đang tể trị mọi sự và Ngài vẫn đang điều khiển mọi sự. Điều mà chúng ta đang chăm chú hướng đến ngày hôm nay là gì vậy? Chúng ta đang hướng đến tạo vật của Chúa hay là chúng ta đang hướng đến đấng tạo hóa vậy? Chúng ta có đang đặt niềm tin của mình vào những thứ mà nó sẽ không có tồn tại đời đời không? Chúng ta có luôn cảm tạ trong sự dư dật ngày hôm nay không vậy? Càng nghĩ đến vương quốc của Chúa Giê-xu và những gì chúng ta có được ở trong Ngài thì chúng ta càng bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Ngài biết là dường nào. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 18 dạy chúng ta rằng hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong đấng Christ Giê-xu. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Chúng con biết ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng con được sự nhắc nhở bởi lời của Ngài về tấm lòng cảm tạ biết ơn Ngài. Là Chúa thật, chúng con không biết nói gì hơn. Chỉ biết trước hết xin Chúa tha thứ chúng con vì tấm lòng vô ơn của chúng con. Nhiều khi chúng con quên rằng những đặc ân mà chúng con có được ở trong Ngài là như thế nào. Chúng con xin Chúa nhắc nhở chúng con qua lời của Ngài để rồi khi chúng con ra về, chúng con sẽ luôn sống trong tinh thần cảm tạ biết ơn Chúa cho dù hoàn cảnh của chúng con có ra sao. Là Chúa xin nhắc nhở chúng con biết Chúa yêu thương chúng con biết dường nào để rồi chúng con luôn sống một đời sống cảm tạ biết ơn Ngài, hầu cho những người xung quanh chúng con, đặc biệt là những người chưa biết Chúa, cũng sẽ có được cơ hội để biết được vì sao chúng con có được tấm lòng biết ơn, cảm tạ ơn Ngài, cho dù hoàn cảnh chúng con có như thế nào. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa thêm đức tin chúng con, thêm chúng con lòng kính yêu Chúa, thêm lên cho chúng con lòng nhận thấy được những gì mà Chúa đã làm cho con, để chúng con luôn sống trong tinh thần cảm tạ biết ơn Ngài. Chúng con biết Chúa thật nhiều, chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.